Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 27. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự nghi thức làm phép lá, rước lá và thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu trước sự tham dự của hơn 60.000 tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời thoạt đầu bị mây phủ nhưng rồi trở thành nắng đẹp. Nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa quảng trường. Theo một truyền thống từ nhiều năm nay, Hợp tác xã Dự án 2000 cùng với Phòng Thương mại thành Paris cùng với miền Puglia ở miền Nam Italia đã đảm trách phần trang trí hoa tại quảng trường. Theo văn hóa vùng địa Trung Hải, đặc biệt là đối với nông dân miền Puglia, ô liu là cây được yêu mến và tôn trọng và cũng là biểu tượng hòa bình được mọi người công nhận. Các cơ quan nói trên đã cung cấp 200.000 ngành ô liu cho các tín hữu và các hồng y tham dự lễ lá. Ngoài ra, họ cũng bố trí 13 cây ô liu cổ thụ hàng trăm năm cạnh cây bút tháp. Sau khi Đức Thánh Cha làm phép lá, đoàn rước đã tiến lên bàn thờ đặt tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đi đầu là thánh giá nến cao và 300 đại biểu của giới trẻ các nước, vì hôm qua cũng là ngày quốc tế giới trẻ. Tiếp đến là 150 linh mục và phó tế, cũng là những vị đảm trách phần cho rước lễ trong phần hiệp lễ. Rồi đến hơn 30 giám mục và gần 40 hồng y. Tất cả đều cầm các ngành lá ô liu hoặc lá dừa, tạo nên quang cảnh gây ấn tượng mạnh. Đi hai bên Đức Thánh Cha là hai vị hồng y phó tế, Đức Hồng y Coco Ban Merio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, và Đức Hồng y Antonio Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và người lưu động. Đức Thánh Cha cầm ngành lá dừa màu vàng được kết một cách nghệ thuật. Trong khi đó, các đoàn Sistina hát bài, các trẻ em Do Thái cầm những ngành ô liu đi đón rước Chúa. Trong bài giảng sau bài thương khó, được ba phó tế tuyên đọc với sự phụ họa của ca đoàn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa việc dân chúng đón tiếp Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và mời gọi các tín hữu cũng hãy có tâm tình hân hoan đón tiếp Chúa như thế hàng ngày trong cuộc sống của mình. Ngài nói, Chúa Nhật lễ lá là chiếc cổng lớn dẫn chúng ta vào tuần thánh, tuần lễ trong đó Chúa Giêsu đến gần tột đỉnh cuộc sống trần thế của Ngài. Chúa lên Jerusalem để hoàn tất kinh thánh và để bị treo trên cây khổ giá, là ngai tòa, từ đó Ngài sẽ hiển trị mãi mãi, lôi kéo nhân loại trong mọi thời đại đến cùng Ngài, và trao tặng mọi người hồng ân cứu chuộc. Qua các tin mừng, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu lên Jerusalem cùng với 12 tông đồ và dần dần có thêm đoàn ngũ những người lữ hành ngày càng đông đảo. Thánh Marco kể lại rằng ngay từ lúc Chúa Giêsu khởi hành từ thành Jericho đã có một đám đông theo Ngài. Cả việc chuẩn bị vào thành Jerusalem mà Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài thực hiện cũng gia tăng niềm hy vọng ấy. Như chúng ta đã nghe trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu từ Bethphage và từ núi cây dầu đến Jerusalem, nghĩa là theo con đường mà Đấng Messia sẽ phải đi qua. Từ nơi đó, Chúa sai hai môn đệ đi trước, dặn họ mang về cho Ngài con lừa con mà họ gặp trên đường. Và quả thực, họ đã tìm thấy con lừa con, họ cởi nó và dẫn về cho Ngài. Bấy giờ, tâm hồn các môn đệ và cả những người hành hương khác rất phấn khởi. Họ lấy áo choàng đặt trên con lừa con, những người khác trải áo trên đường trước Chúa Giêsu để Ngài đi qua. Rồi họ cắt những nhánh cây và bắt đầu hô lên những lời của Thánh Vịnh 118, những lời chúc tụng xưa kia của các tín hữu hành hương, trong bối cảnh đó trở thành một lời tuyên xưng đấng cứu thế. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước của Ngài đang đến, của David tổ tiên chúng tôi, tung hô trên các tầng trời. Lời tung hô hân hoan này được tất cả bốn phúc âm truyền lại, là một tiếng kêu chúc tụng, một thánh ca hân hoan. Nó diễn tả xác tín đồng thanh rằng, nơi Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài và Đức Mê-si-a này đã đến. Và tất cả những người ở đó càng gia tăng mong đợi những gì Chúa Kitô sẽ thực hiện sau khi Ngài vào thành. Chúng ta có thể khám phá nơi đây sứ điệp cao trọng đầu tiên được đại lễ này chuyển đến chúng ta. Đó là lời mời gọi có một cái nhìn đúng đắn về toàn thể nhân loại, về các dân tộc họp thành thế giới, về những nền văn hóa và văn minh khác nhau. Cái nhìn mà tín hữu nhận được từ Chúa Kitô là cái nhìn mang phúc lành, một cái nhìn khôn ngoan và yêu thương, có khả năng đón nhận vẻ đẹp của thế giới và cảm thông sự mong manh của thế giới. Trong cái nhìn ấy, có bộc lộ cái nhìn của chính Thiên Chúa đối với con người mà Thiên Chúa yêu thương và về công trình sáng tạo do tay Chúa thực hiện. Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy trở lại trang phúc âm hôm nay và tự hỏi, đâu là điều thực sự ở trong tâm hồn những người tung hô Đức Kitô như vua Israel? Chắc chắn là họ có quan niệm về Đức Mê-si-a, có một ý tưởng về cách thức hành động của vị vua được các ngôn sứ loan báo và mong đợi. Không phải tình cờ mà vài ngày sau đó, đám đông ở Jerusalem, thay vì tung hô Chúa Giê-xu, họ gào lên với ông Phi-la-tô, đóng đinh nó vào thập giá, và chính các môn đệ cũng như những người khác đã từng thấy và nghe Ngài, im lặng và hoang mang. Thực vậy, phần lớn cảm thấy thất vọng vì cách thức Chúa Giê-xu tự biểu lộ Đức Mê-si-a và vua Israel. Đó chính là cái mấu chốt của ngày lễ hôm nay, cũng như đối với chúng ta. Đức Giê-xu thành Nazareth là ai đối với chúng ta? Chúng ta có ý tưởng gì về Đức Mê-si-a? Chúng ta nghĩ gì về Thiên Chúa? Đây là một vấn đề chủ yếu mà chúng ta không thể tránh né, nhất là vì chính trong tuần này, chúng ta được mời gọi theo Chúa, vua của chúng ta, đấng đã chọn ngai tòa là thập giá. Chúng ta được kêu gọi theo Đức Mê-si-a không đảm bảo một hạnh phúc trần thế dễ dàng, nhưng là hạnh phúc trên trời, hạnh phúc của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta phải tự hỏi, đâu là những mong đợi đích thực của chúng ta? Đâu là những ước muốn sâu xa nhất mà chúng ta đến đây để cử hành Chúa Nhật lễ lá và bắt đầu tuần thánh? Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu, nhất là phái đoàn giới trẻ từ Madrid do Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela hướng dẫn và phái đoàn của giới trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới, do Đức Tổng Giám mục Tempesta và ông thị trưởng Rio hướng dẫn. Ngài không quên chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Ý trước khi ban phép lành cho các tín hữu. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin nhận định về chuyến viếng thăm Mexico và Cuba của Đức Thánh Cha. Trong một buổi trả lời phỏng vấn mới đây với đài phát thanh Vatican về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Oelet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin, đã nói rằng, đức tin là chìa khóa hòa giải của tất cả. Đối với Đức Hồng Y Mark Oelet, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vừa rồi tại hai quốc gia nói trên đã là một bức thông điệp cho toàn thế giới để nói rằng giáo hội công giáo cận kề lòng mình với tính đồng nhất tinh thần và văn hóa của châu lục. Vị Hồng Y người Canada này đã chia sẻ những cảm tưởng của mình rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một nhân tố để củng cố thêm sự đồng nhất ấy và dẫn dắt căn tính này đến tận đáy lòng, đến tận ngôi vị của Đức Giê-xu Ki-tô. Ngoài ra, vị Hồng Y đặc trách của Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin cũng đề cập đến những thay đổi mở ra cho đất nước Cuba khi nói rằng, có một mùa xuân đích thực cho đức tin tại quốc gia Cuba, cũng như khai mở cho lòng bác ái nơi giáo hội công giáo tại đây. Lượng giá về việc Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến đức tin trong chuyến viếng thăm vừa rồi, Đức Hồng Y Mark Oelet cho biết, hun đúc đức tin sống động trở lại là một chìa khóa cho tương lai của Cuba để hòa giải giữa các người dân với nhau, ngõ hầu họ thực sự cùng nhau làm việc, nhìn về phía trước và xây dựng tính đồng nhất của mình bằng cách dựa vào truyền thống của giáo hội công giáo, vốn là một bộ phận gắn chặt với nền văn hóa của dân tộc này. Vị chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin cũng nhấn mạnh rằng, người dân tại khu vực này cần được an ủi trong đức tin của mình, đang khi họ phải đương đầu với những vấn đề khó khăn như nghèo đói, bạo lực, các thách đố về gia đình. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha mời gọi họ hướng về Thiên Chúa và đề nghị thanh tẩy tâm hồn. Đức Hồng Y bình luận rằng, đây quả là một thông điệp tuyệt vời, bởi vì đây là một tâm hồn, một trái tim dành cho phục vụ, cho tình yêu đích thực và tình liên đới, chứ không phải là trái tim thống trị hay quyền bính.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27 do Hòa Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27. Đức Thánh Cha viết tiếp về niềm vui như sau. Các bạn thân mến, để sống niềm vui đích thực, cũng cần phải nhận rõ những cám dỗ làm mất niềm vui. Nền văn hóa ngày nay thường tìm kiếm những mục tiêu, những thành công và lạc thú trước mắt, ưu đãi sự bất nhất hơn là sự bền chí trong những cơ cực vất vả và trung thành với những điều cam kết. Những sứ điệp các bạn nhận được thường thúc đẩy y theo tiêu chuẩn tiêu thụ, hướng đến những hạnh phúc giả tạo. Kinh nghiệm cho thấy rằng, sở hữu của cải không đồng nghĩa với vui mừng. Có bao nhiêu người đầy ứ của cải vật chất, nhưng thường bị thất vọng, sầu muộn và cảm thấy cuộc sống trống rỗng. Để ở lại trong niềm vui, chúng ta được mời gọi sống trong tình thương và trong chân lý, sống trong Thiên Chúa. Và ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta được hạnh phúc. Vì thế, Ngài đã ban cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể để chúng ta tiến bước, đó là các giới răn. Khi tuân giữ các giới răn, chúng ta tìm thấy con đường sự sống và hạnh phúc. Tuy rằng, thoạt nhìn, các giới răn có vẻ là một mớ những điều cấm đoán. Như thế là một chướng ngại cản trở tự do. Nhưng nếu chúng ta suy niệm về các giới răn kỹ lưỡng hơn dưới ánh sáng sứ điệp của Chúa Kitô, thì chúng là một toàn bộ những quy luật sống thiết yếu và quý giá, dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc được thực hiện theo dự phóng của Thiên Chúa. Trái lại, bao nhiêu lần chúng ta nhận thấy rằng công trình xây dựng không biết tới Chúa và ý của Ngài thì dẫn tới thất vọng, buồn sầu, cảm thấy bị chiến bại. Kinh nghiệm về tội lỗi như một sự từ khước theo Chúa, như một sự xúc phạm đến tình bạn của Chúa, tạo ra bóng tối trong tâm hồn chúng ta. Nếu đôi khi hành trình Kitô gặp khó khăn và quyết tâm trung thành với tình yêu của Chúa gặp phải những chướng ngại hoặc sa ngã, thì Thiên Chúa theo lượng từ bi của Ngài không bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Ngài tặng cho chúng ta cơ hội trở về với Ngài, hòa giải với Ngài, cảm nghiệm niềm vui của tình yêu tha thứ và tái đón nhận của Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy năng lãnh nhận bí tích thống hối và hòa giải. Đây là bí tích về niềm vui được tìm lại. Các bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban ánh sáng để biết nhận ra tội lỗi của mình và khả năng xin Chúa tha thứ qua việc kiên trì đến với bí tích này với lòng thanh thản và tín thác. Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận các bạn, thanh tẩy và đưa các bạn vào trong niềm vui của Ngài. Trên trời sẽ được vui mừng dù chỉ có một tội nhân hoán cải. Nhưng sâu cùng, trong tâm hồn chúng ta, có thể còn một thắc mắc. Phải chăng, chúng ta có thể sống trong vui mừng ngay giữa những thử thách của cuộc đời, nhất là những thử thách đau thương và huyền nhiệm? Phải chăng, việc thực sự theo Chúa, tín thác nơi Chúa, luôn mang lại hạnh phúc? Chúng ta có thể tìm được câu trả lời từ kinh nghiệm của một số người trẻ như các bạn. Họ đã tìm thấy trong Chúa Kitô ánh sáng có khả năng mang lại sức mạnh và hy vọng, kể cả trong những tình cảnh khó khăn nhất. Trần Phước Bia Kiyozio Frassati đã trải qua bao nhiêu thử thách trong cuộc sống ngắn ngủi, trong đó có thử thách về đời sống tình cảm, gây thương tổn sâu đậm cho anh. Chính trong tình thế ấy, anh viết cho chị. Chị hỏi em có vui không, và làm sao em không thể vui mừng. Bao lâu đức tin còn mang lại cho em sức mạnh, thì em luôn vui tươi. Mỗi tín hữu công giáo không thể không vui mừng. Mục đích mà chúng ta được tạo thành, chỉ cho chúng ta con đường tuy có nhiều gai góc, nhưng không phải là một con đường sầu muộn. Con đường ấy là vui tươi, cả trong đau khổ. Và chương phước do An Phaolô đệ nhị, khi trình bày chương phước Frassati như mẫu gương, đã nói về anh rằng, Frassati là một thanh niên có niềm vui thu hút, một niềm vui vượt lên trên bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Cần chúng ta hơn cả là cô Ciara Badano mới được phong chương phước. Cô cảm nghiệm rằng đau khổ có thể được biến đổi nhờ tình yêu và hàm chứa niềm vui một cách huyền nhiệm. Năm lên 18 tuổi, trong lúc bệnh ung thư làm cho cô bị đau đớn dữ dội, Ciara đã cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, chuyện cầu cho các bạn trẻ thuộc phong trào của cô. Ngoài việc xin lành bệnh, Ciara còn xin Thiên Chúa dùng Thánh Linh soi sáng cho các bạn trẻ ấy, ban ơn khôn ngoan và ánh sáng cho họ. Đó thật là một giờ phút của Thiên Chúa, con chịu đau khổ về thể xác, nhưng tâm hồn con ca hát. Bí quyết an bình và vui tươi của Ciara Badano là hoàn toàn tín thác nơi Chúa và đón nhận cả bệnh tật như một sự biểu lộ huyền nhiệm ý Chúa để mưu ích cho cô và tất cả mọi người. Cô thường lặp lại, lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn, thì con cũng muốn như vậy. Đó là hai chứng tá đơn sơ giữa bao nhiêu chứng tá khác, cho thấy tín hữu Kitô chân chính không bao giờ tuyệt vọng và buồn rầu, cả khi đứng trước những thử thách cam go nhất. Và chứng tá ấy cũng cho thấy rằng niềm vui Kitô không phải là một sự trốn chạy thực tại, nhưng là một sức mạnh siêu nhiên để đương đầu và sống những khó khăn thường nhật. Chúng ta biết rằng Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại đang ở với chúng ta, là người bạn luôn trung tín. Khi chúng ta dự phần vào những đau khổ của Ngài, chúng ta cũng dự phần vào vinh quang của Ngài. Với Ngài và trong Ngài, đau khổ được biến đổi thành tình yêu, và tại nơi đó có vui mừng. Các bạn thân mến, để kết thúc, tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy trở thành các thừa sai của niềm vui. Ta không thể hạnh phúc nếu những người khác không được hạnh phúc. Vì thế, niềm vui phải được chia sẻ. Các bạn hãy ra đi kể lại cho các bạn trẻ khác niềm vui của các bạn, vì đã tìm được kho tàng quý giá là chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đức tin, để niềm vui ấy có thể ở lại trong chúng ta. Chúng ta phải thông truyền đi. Thánh Gioan quả quyết: "Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng hiệp thông với chúng tôi. Chúng tôi viết những điều này cho anh em, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn." Đôi khi, người ta mô tả Kitô giáo như một chương trình sống đè nén tự do của chúng ta, đi ngược với ước muốn hạnh phúc và vui mừng của chúng ta. Những điều này không tương ứng với sự thật. Các tín hữu Kitô là những người nam nữ thực sự hạnh phúc, vì họ biết mình không bao giờ lẻ loi, nhưng luôn luôn được bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ. Hỡi các môn đệ trẻ của Chúa Kitô, các bạn có nhiệm vụ chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đức tin mang lại hạnh phúc và một niềm vui chân thật, trọn vẹn và lâu bền. Và nếu lối sống của các tín hữu Kitô nhiều khi có vẻ mệt mỏi và buồn chán, các bạn hãy là những người đầu tiên chứng tỏ khuôn mặt vui tươi và hạnh phúc của đức tin. Phúc âm là tin vui. Theo đó, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mỗi người chúng ta đều là quan trọng đối với Ngài. Các bạn hãy chứng tỏ cho thế giới thấy sự thật là như thế. Vì vậy, các bạn hãy trở thành những thừa sai hăng hái trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Hãy mang đến cho những người đau khổ, những người đang tìm kiếm niềm vui mà Chúa Giêsu muốn cho họ. Hãy mang niềm vui ấy đến trong gia đình, trường học và đại học, trong những nơi làm việc, các nhóm bạn hữu của các bạn, nơi các bạn sinh sống. Các bạn sẽ thấy niềm vui ấy lan sang người khác, và các bạn sẽ nhận được gấp trăm. Niềm vui của ơn cứu độ cho chính các bạn, niềm vui được thấy lòng từ bi Chúa tác động nơi các tâm hồn. Ngày mà các bạn gặp gỡ chung kết với Chúa, Ngài sẽ nói với các bạn: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy dự phần vào niềm vui của chủ bạn." Xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng các bạn trên con đường đó. Mẹ đã đón nhận Chúa vào lòng và đã loan báo điều ấy qua bài ca chúc tụng và vui mừng Magnificat: "Linh hồn tôi tung hô Chúa, và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi." Mẹ Maria đã hoàn toàn đáp lại tình thương của Thiên Chúa qua việc tận hiến đời mẹ cho Chúa trong việc phục vụ khiêm tốn và trọn vẹn. Mẹ được gọi là nguyên nhân niềm vui của chúng ta, vì mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Xin mẹ dẫn đưa các bạn vào niềm vui ấy, niềm vui mà không ai có thể tước đoạt khỏi các bạn. Vatican, ngày 15 tháng 3 năm 2012. Benedicto 16, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự với nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 27. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bất cứ một ngành nghề nào, con người cũng phải luôn hành động theo những đòi hỏi của đạo đức. Bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu, kinh tế gia, chính trị gia, đã là người thì ai cũng buộc phải tuân thủ một số nguyên tắc đạo đức trong hoạt động của mình. Trong kinh nghiệm của mỗi người, hầu như mỗi ngày, ai cũng có những vấn đề luân lý để giải quyết. Tôi có được phép dối trá không? Tôi có được phép gian lận không? Tôi có được phép lấy của người khác không? Tôi có được phép xúc phạm đến con người, tài sản và danh dự của người khác không? Tôi có được phép phản bội người phối ngẫu của tôi không? Vân vân. Có lẽ không có một ngày qua đi mà chúng ta không đối đầu với những vấn đề đạo đức. Một con người được xem là bình thường khi người đó còn biết sống theo những nguyên tắc đạo đức. Trái lại, khi lương tâm đã chai lì, người ta sống trên những nguyên tắc đạo đức. Người ta hành động mà không cần biết đến điều ngay lẽ trái. Sống như thế chẳng khác nào cầm thú. Một xã hội trong đó mọi đòi hỏi đạo đức đều bị xem thường. Một xã hội như thế quả là một xã hội đang dễ chết. Dù có thịnh vượng đến đâu, về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, một xã hội xem thường đạo đức sẽ đi đến diệt vong. Chúng ta cũng nói như thế về đời sống gia đình. Một gia đình lành mạnh thiết yếu là một gia đình biết tôn trọng, tuân thủ và đề cao những giá trị đạo đức. Ý thức đạo đức càng cao thì gia đình càng đứng vững. Nhưng thế nào là đạo đức? Thiết tưởng đây là vấn đề hệ trọng cần được bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong một bài viết về đề tài đạo và đức đăng trên tuần báo Công giáo và Dân tộc, số ra ngày mùng 2 tháng 6 năm 1995. Đức cha Bùi Tuần lúc đó là giám mục phó giáo phận Long Xuyên có đưa ra nhận định như sau. Hiện nay trong nhiều lĩnh vực xã hội, đồng bào Việt Nam để ý nhiều đến người đạo đức, mặc dầu người tài giỏi vẫn được quý trọng. Ngài định nghĩa về hai chữ đạo đức như sau. Nói chung, đạo đức khách quan là một hệ thống những nguyên tắc, những luật lệ, những gì cấm làm, những gì buộc làm, những tiêu chuẩn để đánh giá, lý tưởng nên vươn tới, tinh thần cần thấm nhuần. Hệ thống này giúp cho con người càng ngày càng nên người hơn, giúp cho xã hội càng ngày càng tiến bộ hơn, để đi dần tới hạnh phúc đích thực. Ai sống theo hệ thống đó sẽ được gọi là người đạo đức. Tôn giáo nào cũng có một hệ thống đạo đức đã đành, mà ý thức hệ nào cũng đề ra một nền đạo đức, để dựa vào đó mà đánh giá người tốt, việc tốt. Chẳng hạn, ý thức hệ Cộng sản thì có đạo đức cách mạng. Từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội đã xác định nội dung hai chữ đạo đức như sau. Đạo đức là những phép tắc căn cứ vào chế độ kinh tế và chế độ chính trị mà đặt ra để quy định quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội, cốt để bảo vệ chế độ kinh tế và chế độ xã hội. Theo định nghĩa trên đây, và đặt vào bối cảnh xã hội chủ nghĩa, thì dĩ nhiên chỉ được xem là đạo đức những gì có giá trị bảo vệ và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Còn ngược lại, sẽ bị đánh giá là xấu, là phi đạo đức những gì đi ngược lại với xã hội chủ nghĩa. Một người công dân sẽ bị xem là thành phần xấu nếu người công dân đó không tuân hành một chính sách của nhà nước. Chẳng hạn, chính sách kế hoạch hóa gia đình. Chúng ta hẳn còn nhớ lời tuyên bố của Chủ tịch Leonid Brezhnev tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô hồi năm 1976 như sau. Chúng tôi chủ trương rằng tất cả những gì có lợi cho sự tiến bộ và thắng lợi của chủ nghĩa Cộng sản là tốt, và tất cả những gì ngược lại đều là xấu. Hiểu đạo đức như trên cũng có nghĩa là lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Một hành động được xem là đạo đức khi hành động ấy nhắm đến một mục đích tốt. trong lịch sử nhân loại đã có không biết bao nhiêu người sống theo đạo đức, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện ấy. Đi cải tạo xã hội vốn là một mục đích tốt. Người ta xem việc tàn sát, tiêu diệt những người mình cho là xấu, là một việc làm đạo đức. Để hạn chế sự gia tăng dân số mà người ta cho là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, lạc hậu, người ta xem mọi phương pháp tránh thai, kể cả việc phá thai là điều tốt, để tạo sự ổn định và an ninh cho xã hội. Người ta xem việc loại trừ, đàn áp những người không đồng quan điểm với mình là việc tốt, để tuyên truyền cho chế độ và ý thức hệ của mình. Người ta cũng xem dối trá là một việc làm tốt. Ngày nay, với sự thí nghiệm thành công của phương pháp sản sinh vô tính, theo đòi hỏi của thứ đạo đức lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, có lẽ người ta cũng cho rằng sử dụng phương pháp này để tạo ra một dân tộc khỏe mạnh, thông minh, lành mạnh là một việc làm tốt. Cái xấu được xem là điều tốt. Một hành động xấu được đánh giá cao. Một người sống theo luân thường đạo lý bị xem là công dân xấu. Đây vốn là sự đảo điên trầm trọng nhất mà chúng ta có thể thấy được trong xã hội ngày nay. Khi thứ đạo đức lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện ấy chi phối quan hệ giữa xã hội và cá nhân, giữa người với người, thì dĩ nhiên đời sống gia đình cũng lung lay tận gốc rễ. Trong truyện ngắn có tựa đề Không Có Vua, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp dường như đã muốn nói đến cái thảm cảnh ấy của những gia đình trong những chế độ lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nguyễn Huy Thiệp đã mô tả cảnh sống của một gia đình gồm một người cha, một người con dâu và năm người con trai. Tác giả tả về người cha như sau. Lão Kiền suốt ngày câu có, mọi người không ai thích lão. Lão kiếm ra tiền, lão cãi nhau với mọi người như cơm bữa, lời lẽ độc địa. Có lần, lão leo lên cửa phòng tắm để nhìn trộm người con dâu đang tắm. Với một người cha như thế, cho nên người ta cũng có thể đoán được tư cách của những người con trong nhà. Trong cách đối xử, trong lời ăn tiếng nói, giữa mọi người với nhau, người ta không thấy có bất cứ một thứ tình cha con hay tình anh em ruột thịt nào đối với nhau giữa họ. Lường gạt nhau được thì cứ lường gạt, chửi bới nhau được thì cứ chửi bới. Tác giả dường như báo động cho chúng ta về sự xuống cấp của gia đình trong một chế độ chủ trương lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cái thảm họa bi đát nhất, khủng khiếp nhất đối với nhân loại, hẳn không phải là nghèo đói, chiến tranh, thiên tai, mà chính là sự đánh mất hay đảo lộn ý thức về thiện ác. Tai họa cùng cực nhất đối với một con người, không phải là bệnh tật và cái chết của thể xác, mà chính là cái chết của tinh thần. Hay đúng hơn, cái chết của ý thức luân lý. Khi con người không phân biệt được thiện ác, và nhất là khi con người lấy ác làm thiện, thì đó là một sự hủy diệt toàn diện. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Và tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã trông lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 tới câu 9. Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày Tam Nhật Thánh, Tam Nhật Tình Yêu. Cử hành phụng vụ của những ngày này đã và đang diễn tả nguyên lý của tình yêu, nguồn cội và đích điểm của tình yêu. Đó là một tình yêu khiêm hạ trao ban trong thánh thể và cúi xuống phục vụ của Chúa. Một tình yêu bị chối từ khi Chúa bị treo lên thập giá. Nhưng đó cũng chính là thứ tình yêu của phục sinh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Chúa Giêsu phục sinh, đó chính là phục sinh của một tình yêu mà chúng ta đang cần đến. Thứ nhất, cuộc lên đường bởi tình yêu. Trong tin mừng phục sinh, Thánh Gioan đã dùng cụm từ ngày thứ nhất trong tuần để xác định thời điểm con người nhận biết sự kiện trọng đại này. Cụm từ này gợi ý hình ảnh một thế giới bước vào một thời điểm mới, thời điểm của sự năng động bởi tình yêu. Bản văn mô tả tiếp: Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối. Trong khi tin mừng nhất lãm mô tả có ba bà, trình thuật của Gioan chỉ có một mình Maria Magdalena. Cách trình thuật này gợi lên mối tương quan cá vị của bà với Chúa. Bà ra đi tới mộ từ sáng sớm vì con tim yêu thương thúc đẩy
hơn là vì lý do sức dầu thơm cho thi hài của Chúa. Những từ ngữ được bật lên từ miệng của Maria trong những trao đổi với các thiên thần và người làm vườn như Chúa tôi sẽ đem người về, đang diễn tả một hành trình năng động đi vào trong sự chuyển động của tình yêu. Nói cách khác, Maria đã bước vào hành trình của thời điểm mới của thế giới với hành trình của tình yêu. Đó chính là thế giới của ngày phục sinh, của một khởi đầu mới cho con người. Thứ hai, chặng đường của tình yêu là phục sinh một niềm tin. Cách thức Gioan thuật lại về các nhân vật của buổi sáng ngày phục sinh còn diễn tả một chiều kích mới. Đó là chặng đường của tình yêu làm phục sinh một niềm tin đã mất. Trước hết, với Maria, khi bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ, bà đã hoảng hốt chạy về báo tin cho anh em biết. Vào thời điểm đó, bà không cảm nhận được gì ngoài nỗi hoang mang và lo sợ mất Chúa. Kế đến, môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Đây vẫn chỉ là kết quả của một thứ tri giác đời thường. Ông đã thấy cái mà mọi người cũng có thể thấy. Thật vậy, Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Cuối cùng, chỉ khi người môn đệ đi vào, dù ông đã tới trước mộ, lúc đó ông mới thấy và ông tin. Rõ ràng cách trình thuật từng bước tiệm tiến này của Gioan đã gợi nhắc chúng ta cần đi vào trong ngôi mộ của Đức Kitô, cần đi vào trong cõi chết cùng với Ngài. Chúng ta mới có thể thấy, cần có một đức tin để thấy điều vượt ra khỏi cái tri giác đời thường. Nhưng đức tin chưa đủ, chỉ bằng tình yêu khiêm hạ của người môn đệ, chúng ta mới có thể thấy và tin. Nói cách khác, sự phục sinh một niềm tin đã mất chỉ có thể xuất hiện sau chặng đường dài của chuyển động tình yêu, một tình yêu đã được phục sinh. Và cuối cùng, tình yêu đã phục sinh. Cách trình thuật của Gioan diễn tả một tình yêu đã phục sinh trong thái độ của các nhân vật trong buổi sáng ngày thứ nhất. Trước hết, tình yêu đã phục sinh trong thái độ vồn vã của các nhân vật. Gioan, trong đoạn văn ngắn, đã dùng những động từ chạy và đi kèm theo trạng từ liền để mô tả thái độ của Maria và hai môn đệ. Có điều gì đó đang thúc đẩy họ lên đường. Có điều gì đó đã khiến họ không thể chậm chạp, không thể chần chờ được nữa. Chính tình yêu mà họ đã thiếu sót trong ngày chịu nạn của Thầy đã được phục sinh để thúc đẩy họ. Họ cần làm điều gì đó để có thể chữa lại lầm lỗi của mình trước đây. Kế đến, cũng chính Gioan tự kể về mình cách kín đáo qua danh xưng người môn đệ Chúa yêu. Dù với sức trẻ, ông đã có thể chạy mau hơn và đến mồ trước, nhưng ông đã chờ đợi người anh cả Phêrô. Ông xác tín rằng, dù anh mình có nhiều lỗi lầm trong cuộc khổ nạn của thầy, anh vẫn là người anh cả. Ông khiêm tốn đứng chờ đợi sự kiểm chứng của người anh cả của mình. Ông đã bước vào ngôi mộ với thứ tình yêu khiêm tốn, và ông thấy và tin. Nói cách khác, nơi ông, một tình yêu đã phục sinh trong thái độ khiêm tốn của ông. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày lễ phục sinh hôm nay đã và đang dẫn chúng ta đi vào trong một khởi đầu mới. Đó là một khởi đầu của tình yêu được phục sinh. Tình yêu này được gắn kết chặt chẽ trong tình yêu của Đấng hiến mình vì chúng ta. Cùng bước đi với Ngài trong suốt hành trình dài của trai tịnh và khổ nạn, phục sinh, chúng ta cũng đang được Ngài làm cho sống lại hành trình tình yêu và niềm tin của chúng ta với Ngài và với nhau. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống lại để dẫn đưa chúng con vào trong một tiến trình mới của đời sống đức tin của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì hành trình này. Xin Chúa tiếp tục dẫn đưa chúng con đi mãi vào trong niềm vui của tình yêu và niềm tin Ngài đã tặng ban cho chúng con bởi cuộc phục sinh của Ngài. Amen.
Chúa đã dùng lại rồi,
rồi
lên hai người ơi.
Hallelujah.
Chúa đã dùng lại rồi, đem niềm vui cho thế giới.
Hallelujah.
Chúa đã dùng lại
rồi,
rồi con còn khóc nơi.
Hallelujah.
Chúa đã dùng lại rồi, cho một người hưởng phúc quê trời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thứ ba tuần thánh. Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu và đi sâu vào tâm tư của Người trong giây phút quan trọng này. Có hai đặc điểm quan trọng được nêu bật. Ngài là một vị Thiên Chúa nhập thể làm người như chúng ta. Là con người, Chúa Giêsu xúc động mạnh mẽ, tâm hồn xao xuyến sâu xa trước cuộc thương khó sắp trải qua. Trước thái độ không hiểu và sắp phản bội của các môn đệ, của Giuđa phản bội và của Phêrô tự phụ chối Chúa. Là một vị Thiên Chúa, Chúa Giêsu ý thức rõ ràng điều sắp xảy ra cho mình và gọi đó là việc tôn vinh Thiên Chúa. Giờ tử nạn là giờ tôn vinh, Thiên Chúa được tôn vinh, chính Chúa được tôn vinh, và con người được tôn vinh, được hòa giải với Thiên Chúa, được lãnh nhận sự sống đời đời. Nơi chương 17 Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói rõ ra nội dung chính của việc tôn vinh này như sau. Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha, theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân, để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Chúa Giêsu ý thức rõ ràng về chương trình Thiên Chúa Cha muốn thực hiện. Chúa muốn thực hiện điều đó cách hoàn hảo, nhưng đồng thời ý thức rõ ràng điều tệ hại mà các môn đệ của Ngài đang liều xa vào. Giuđa sắp phản bội, Phêrô sắp chối bỏ Ngài, nên Chúa xao xuyến sâu xa. Nhưng tội lỗi con người không thể làm hư chương trình của Thiên Chúa. Cho đến tận cùng, Chúa làm những gì có thể làm được để thức tỉnh người tội lỗi. Chúa hành xử với mỗi người một cách khác nhau, ngấm ngầm, âm thầm với Giuđa và công khai với Phêrô. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là quyết định tự do của con người. Giuđa tự nguyện đón nhận Satan, từ bỏ ánh sáng, tự ý bước vào trong tối tăm và càng ngày càng lún sâu vào đó cho đến mức tuyệt vọng, vì trong tâm hồn ông không còn chút tình yêu nào đối với Chúa nữa. Phêrô cũng sẽ sa ngã, nhưng tình yêu Chúa nơi ông đã giúp ông ăn năn trở lại, bắt gặp cái nhìn của Chúa. Và như chúng ta lưu ý, trong ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư tuần thánh, qua các đoạn phúc âm, chúng ta đều được nghe nhắc đến dung mạo của Giuđa Iscariot. Sự phản bội của Giuđa không phải là một điều bất ngờ, lại càng không phải là điều bất ngờ đối với Chúa Giêsu, là đấng đã biết trước mọi sự sẽ xảy ra cho người như thế nào. Giuđa đã đi đến việc phản bội Chúa, có lẽ vì ông đã để cho sự quan tâm về lệ lộc vật chất dần dần chiếm hết chỗ trong tâm hồn, và đã để cho sự hăng say theo Chúa lúc ban đầu bị phai lạc đi. Chúa Giêsu không còn là Thầy và là Chúa và là tất cả của cuộc đời ông nữa, nhưng là một món hàng mà Giuđa đem bán cho những kẻ muốn giết Ngài với giá tiền 30 đồng, mức giá trị của một người nô lệ đáng khinh. Giuđa đã âm mưu nộp Chúa cho các thượng tế và đã thành công giấu ý định này không cho các môn đệ khác biết. Nhưng Giuđa đã không thể nào giấu điều đó với Chúa Giêsu được. Chúa biết hết, nhưng Ngài vẫn đối xử tốt với Giuđa cho đến cùng. Chúa không bỏ qua những dịp may để giúp Giuđa hồi tâm. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con sống trong tự phụ mù quáng. Xin đừng để con bị những lợi lộc vật chất làm cho con trở nên ngoan cố chống lại Chúa. Xin cho con biết noi gương Thánh Phaolô tông đồ quay về với Chúa và dùng phần cuộc đời còn lại cộng tác chặt chẽ với ơn Chúa, đến độ có thể nói như Ngài: nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay. Ơn Chúa đã không trở nên vô ích nơi tôi. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.